giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tặng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái khó, sống tiêu dao không có
gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Long Thành có duyên sự đầu thành xin đảnh lễ.
Bằng thể đạo tràng làm gì để cùng con
thượng tọa giảng sư. Tịnh nghiệp đạo tràng niệm Phật của chúng con đã từ lâu khát ngưỡng giáo pháp của Như Lai. Hôm nay đầy đủ duyên lành, thượng tọa quang lâm đến đạo tràng của chúng con giờ này. Tịnh nghiệp đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giờ này quang lâm pháp tòa, truyền trao giới pháp của Như Lai để cho chúng con đi theo đó mà tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trên thượng tọa đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 năm Canh Dần 2010, cũng có nhân duyên lành quý Phật tử ở địa phương, và chúng tôi cũng được biết là có một số quý Phật tử An Giang Chợ Mới cũng vân tập về đạo tràng của chùa Long Thành với cái lòng thương tưởng của quý thầy trụ trì cũng như các vị hỗ trợ, muốn tạo cho quý Phật tử có những cái cơ hội để chúng ta cùng về đây tịnh tu trong mấy ngày để tích lũy những hành trang tư lương trên con đường hướng tới, hướng về quê hương cực lạc. Thì có lẽ thì quý Phật tử thì cũng có duyên, trước đây chúng tôi cũng có đến với đạo tràng hình như một hai lần gì đó, để cùng nhau chúng ta có ôm nhắc lại những lời dạy của Đức Phật, sách tấn nhau trên con đường trở về quê hương. Thì hôm nay cũng có nhân duyên đầu năm Canh Dần thì chúng ta cũng có dịp gặp trong cái khóa tu này, và cũng như Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi nào mà ở trong cái kinh đó thì Đức Phật dạy hàng tăng chúng, nhưng mà nói chung là khi nào hàng Phật tử chúng ta còn hội hợp nhau một cách đông đảo, hội hợp nhau trong tinh thần đoàn kết, làm việc trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong tinh thần đoàn kết, thì lúc đó, cho đến lúc đó thì đạo Phật hưng thịnh chứ không thể thối giảm. Thì hôm nay chúng tôi nhớ lại lời Đức Phật dạy để thấy rằng là trong đạo tràng của chúng ta đây, quý Phật tử vân tập về đây trong cái tinh thần hòa hợp để tu tập rất là đông đảo. Và chính cái điều đó làm cho chúng ta có một niềm hoan hỷ phấn khởi rằng là giáo lý của Đức Phật vẫn còn lưu trụ lâu dài. Dĩ nhiên, vào cái thời hiện tại chúng ta không phủ nhận rằng là đây là thời mạt pháp, nhưng mà thời mạt pháp mà có được những cái đạo tràng, có được những cái hội chúng tu tập được như thế này thì chúng ta tin rằng chưa đến nỗi là nó mạt lắm. Phải vậy không? Hôm nay chúng ta cũng có dịp ôn nhắc lại những lời Đức Phật dạy để tự sách tấn và mình hỗ trợ nương nhờ với nhau trên con đường tu học. Thì hôm nay chúng tôi chỉ được xin phép là nhắc lại những cái lời dạy một cách rất là căn bản của Đức Phật. Đúng ra thì như quý Phật tử và chúng ta có nghiên cứu về giáo pháp của Đức Phật đó, thì giáo pháp của Phật đúng là cái câu giống như trong cái bài khai kinh, tức là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, nghĩa là không có một cái giáo pháp nào cao hơn, và cũng không có cái giáo pháp nào đã sâu thẳm hơn. Thầm thâm tức là rất là sâu thẳm, vừa cao tột mà vừa thầm thâm. Cho nên nói về cái giáo pháp của Đức Phật trong Tam Tạng Giáo Điển á, thì nếu chúng ta khi mà đặt chân vào đó thì không khéo thì chúng ta cũng dễ bị lúng túng, không biết phải an trú ở chỗ nào, bắt đầu từ chỗ nào. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật rất là rộng, rất là sâu trong Tam Tạng Giáo Điển. Nhưng mà may mắn thì cũng có những cái mấu chốt để cho chúng ta từ đó chúng ta có thể phân lần ra những cái giáo pháp siêu màu của Đức Phật. Thì cái phần căn bản đó chúng tôi hôm nay nêu lên cái phần căn bản đó để chúng ta cùng suy gẫm. Nhưng mà có một điều trước khi chúng ta đi vào trong đề tài chánh á, thì có một cái suy nghĩ của chúng tôi như thế này. Giáo pháp của Đức Phật vốn để mà thực hành, chớ không phải vốn để mà hiểu biết. Cái điều này là một điều khẳng định rất là quan trọng. Bởi vì ở trong cái bài kinh Tài Dụ mà Đức Phật dạy, chúng tôi xem qua ở trong cái hệ kinh Tạng Nikaya, tức là hệ thống kinh bộ, thì trong cái bài kinh Tài Dụ đó Đức Phật nói giáo pháp của Đức Phật giống như là một người, chúng ta đến với giáo pháp Đức Phật giống như là một người bắt rắn vậy đó. Một người bắt rắn, nếu mà chúng ta nắm con rắn ở cái đuôi hay chúng ta nắm con rắn ở cái giữa thân thì việc gì nó sẽ xảy ra? Nó sẽ quay đầu lại, nó cắn mình và chúng ta sẽ bị chết hoặc là bị đau đớn gần chết. Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt con rắn mà chúng ta nắm lấy cái cổ rắn thì dù cho cái thân của nó, cái đuôi của nó có thể quấn chung quanh cái tai của mình, nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta sẽ được an toàn, không có bị tổn hại. Có phải vậy không? Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy đó. Chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật á, giống như là chúng ta là những người bắt rắn. Nếu mà chúng ta nắm giữ giáo pháp của Đức Phật một cách sai lạc đó, thì chúng ta sẽ bị tai hại như là bắt rắn mà chúng ta nắm ở phần lưng hay phần đuôi. Bởi vì có nhiều người đến với giáo pháp Đức Phật đó, để thỏa mãn những tri thức của mình, tức là để hiểu cho nó nhiều, để biết cho nó nhiều. Và khi mà mình thỏa mãn hài lòng và mình tự hào với cái sự hiểu biết đó thì chính là điều đó chúng ta nắm giữ giáo pháp một cách sai lạc. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật vốn để mà thực hành và vốn để mà hướng tới một cái mục tiêu là mục tiêu giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đến với giáo pháp á, thì chúng ta phải làm sao hiểu. Với đầu là chúng ta hiểu qua nghe, nghe và suy gẫm rồi thực hành. Cho nên cũng trong một cái bài kinh khác mà Đức Phật nói ở trên đời này có năm cái điều quý báu. Ở trên thế gian này có năm cái điều quý báu. Cái điều quý báu thứ nhất ấy, là sự xuất hiện của một vị Phật toàn giác. Bởi vì sự xuất hiện của một vị Phật đó là do cái sự xuất hiện này mà vô lượng chúng sanh hữu duyên với Ngài được cái hạnh phúc là giải thoát, được độ thoát, được tế độ. Cho nên sự xuất hiện của một vị Phật là một cái điều cao quý nhất ở trên thế gian này. Nhưng mà cái điều cao quý thứ hai đó cũng là một điều cao quý thứ hai là một vị pháp sư thuyết chánh pháp. Một vị pháp sư chứng pháp đó là một điều cao quý, cũng ngang bằng với là sự cao quý của một vị Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật mà độ chúng sanh là nhờ cái gì quý Phật tử biết không? Nhờ giáo pháp. Bởi vì Đức Phật độ chúng sanh là Đức Phật phải tuyên thuyết giáo pháp để mà chúng sanh tiếp nhận, rồi chúng sanh mới tu tập để được giải thoát. Như vậy thì nếu mà không có được một vị Phật á, mà có một vị mà thuyết được chánh pháp, thì cái điều đó cũng giống như là thay thế cho Đức Phật để làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích giải thoát. Nghĩa là từ cái vị đó mà giáo pháp của Đức Phật được tuyên lưu rộng rãi, và nhờ đó thì những chúng sanh mới được cơ hội tiếp nhận. Cho nên cái sự quý báu thứ hai đó là một sự xuất hiện của vị pháp sư thuyết chánh pháp. Nhưng mà nếu mà nói về cái thuyết chánh pháp thì không phải ai cứ lên pháp tọa thì gọi là thuyết chánh pháp, không phải đâu. Tức là những cái điều mà Đức Phật dạy mà những người này thuyết giảng lại mà gọi là những điều liên hệ tới mục đích. Tức là làm sao cho cái giáo pháp đó liên hệ tới mục tiêu giải thoát. Chứ không phải lên đó rồi muốn nói cái gì thì nói, mà kể như là cũng là gọi là nói pháp thì không phải. Khi mà nói tới giáo pháp thì phải là liên hệ tới mục đích, tức là liên hệ tới cái sự giải thoát. Đó là sự quý báu thứ hai. Sự quý báu thứ ba tức là sự xuất hiện của một vị nghe hiểu chánh pháp. Một vị mà nghe hiểu chánh pháp á, thì cũng là, nếu mà có một vị nào mà nghe hiểu chánh pháp thì cũng có giá trị, như là cũng có một sự cao quý như là ngang bằng với một vị Phật xuất hiện trên thế gian này. Bởi vì quý Phật tử biết là nếu mà giáo pháp được thuyết giảng mà không ai hiểu hết thì thôi, kể như không có lợi ích gì hết. Cho nên một cái vị mà hiểu chánh pháp á, thì rất là cao quý. Đó là sự quý báu thứ ba. Sự quý báu thứ tư là một vị thực hành chánh pháp, nghe mà hiểu mà để đó thì có lợi ích gì đâu. Cho nên sự giải thoát chỉ có thể đạt được khi mà cái vị đó thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên có một cái vị thực hành lời dạy của Đức Phật, sau khi mình nghe mình hiểu thì có một vị thực hành, đó là một sự quý báu ngang bằng như một vị Phật. Bởi vì chính những cái điều kiện này nè là trở thành Phật đây. Và cái sự quý báu thứ năm tức là một người nhớ ơn biết ơn. Mấy đầu tôi nghe tới đó thì mấy cái kia thì tôi thấy cũng hợp lý đi. Thì có một vị thuyết chánh pháp thì giáo pháp mới được tuyên lưu rộng rãi. Một vị nghe mà hiểu chánh pháp thì mới có lợi ích của cái chuyện mà giáo pháp được tuyên lưu. Và một vị thực hành chánh pháp thì cũng là một điều kiện để thành Phật. Nhưng mà một người nhớ ơn biết ơn thì thấy cũng tương đối bình thường quá. Tại sao gọi là cao quý ngang bằng với một vị Phật? Quý Phật tử nghe tới đó thấy làm hơi lạ lạ không? Tại sao mà cái này là kinh Phật dạy nghe, chứ không phải là một cái sự tùy tiện của ai nói lên được đâu. Cái này là lời Phật dạy. Một người nhớ ơn biết ơn gì đó là cái sự xuất hiện của một người nhớ ơn biết ơn thì nó quý giá, nó cao quý ngang bằng với một sự xuất hiện của một vị Phật. Đó là một trong năm điều gọi là quý báu trên thế gian này. Tôi hỏi quý Phật tử điều này nha, có ai mà trong hội chúng này là mình là vong ân bội nghĩa không? Chắc không có đâu, phải không? ít ra mình thấy mình cũng biết nhớ ơn nghĩa lắm chứ. Như vậy thì cái người mà nhớ ơn biết ơn, người đó cũng đâu có khó tìm gì đâu. Tôi cũng vậy mà, quý Phật tử tự nghĩ vậy đó. Tôi cũng nhớ ơn biết ơn chứ tôi đâu có vong ơn bội nghĩa gì đâu. Nhưng mà tại sao một người như vậy mà có giá trị ngang bằng như là một vị Phật xuất hiện cao quý đó, nói về mức độ cao quý ngang bằng với một vị Phật xuất hiện, tại sao vậy? Cho nên khi tôi đọc tới đó, tôi lấy làm một cái điều nó hơi thấy có vẻ không cân xứng. Nhưng mà sau một cái thời gian tôi suy nghĩ kỹ ra đó, thì thấy rằng một người nhớ ơn biết ơn không đơn giản chút nào. Quý Phật tự thấy nhiều khi, thí dụ lên trên một chiếc xe, chúng ta đang đứng vậy đó, chặt chỗ ngồi hết, cái tự nhiên có một cái người nào đó, người ta đứng dậy, người ta nhường chỗ mình ngồi. Quý Phật tự thấy sao? Mình mà tiếp nhận cái đó, cái mình nhìn cái người đó với một cái nhìn tri ân, phải không? Thời ở sao ở đời có người tốt quá như vậy. Thôi quý Phật tử đừng có vỗ tay nha, thôi miễn đi. Ở đời sao có người tốt quá như vậy? Và cái ý nghĩ của mình vậy đó, ý nghĩ tri ân người kia đó, nó theo đuổi mình một cái thời gian, chứ không phải rồi cái quên liền đó. Là đó là tôi nói là một cái ơn rất là nho nhỏ trong cuộc đời của mình mà mình còn nhớ ơn vậy. Nhưng mà nhiều khi những người thân của mình, anh chị em bà con, hay là nhiều khi cha mẹ của mình đó, nhiều khi người ta quan tâm, người ta săn sóc, người ta lo lắng, nhất là mẹ của mình, nhất là cha và mẹ quan tâm lo lắng với chúng ta không phải một giây một khắc, một giờ một buổi, mà là suốt cả cuộc đời của mình. Lúc nào cái tâm hồn của cha mẹ cũng phải nghĩ tới mình hết. Nhưng mà có nhiều khi mình tiếp nhận những cái điều quan tâm chăm sóc của cha mẹ đó, khi chúng ta tiếp nhận đó, nhiều khi tôi nói để rồi quý Phật tử có thể suy gẫm kỹ lại nghe, cái này tôi không có cần trả lời tại chỗ đâu, mà tự mình suy gẫm lại trong suốt cuộc đời của mình coi có khi nào ta tiếp nhận những sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ mình đó, mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đó là một sự tự nhiên vậy thôi. Và nhiều khi chúng ta cũng không có một cái nhìn biết ơn giống như là chúng ta nhìn một cái người mà hồi đãi nhường chỗ cho mình ngồi. Cái người đâu mà lạ quắc vậy đó mà nhường chỗ cho mình ngồi, cái mình nhìn người đó sao mình trong lòng mình khởi lên một cái niệm sao mà nó cảm ơn gì đó. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ mình làm cho mình những cái điều đó hơn cái đó nhiều lắm rồi, nhưng mà chúng ta không có một cái xúc cảm giống như vậy đâu. Chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó là tự nhiên. Quý Phật tử có nghĩ rằng là nhiều khi chúng ta đối với những người khác xa lạ mà chúng ta thoáng gặp gỡ một hai lần trong cuộc đời đó, thì mình đối xử với những người đó, mình có những suy nghĩ đối với những người đó một cách trân trọng. Nhưng mà đối với cha mẹ nhà của mình ở nhà, chúng ta không có trân trọng không? Không có trân trọng bằng. Có không? Có không cả? Không đâu. Tôi nói cho quý Phật tử suy gẫm lại đây. Bởi vì tôi có một cái kinh nghiệm bản thân của mình, mà đó là một cái điều mà tôi thấy tôi có lỗi. Hồi đó cái năm tôi khoảng chừng hơn 20 tuổi. Lúc đó tôi đi quê tôi ở trên Năng Gù nghe. Cái tôi đi dạy học ở dưới trường Trưởng Binh Lễ ở dưới Long Xuyên á, ở thành phố Long Xuyên bây giờ. Thì khi mà tôi đi dạy học như vậy thì trong mấy cái ngày mà tôi hồi đó thì đi dạy, hồi đó gọi là trường trung học đó, thì dạy một tuần có 3 ngày thôi, dồn lại trong số 10 mấy tiếng đồng hồ đó. Thì tôi đi dạy ở dưới đó thì tôi ở nhà một cái người cậu bà con, mà cái ông đó thì hồi lúc trào chế độ cũ, vì lúc đó là trước năm 75, thì cái ông đó là ông là đại tá quân đội. Nhà ông có một cái nhà ở tại Long Xuyên, ông đó là ông cậu bà con của tôi. Trong nhà đó thì có một cái đứa em, cái em tức là con của ông cậu đó, nó cũng học cái trường mà tôi dạy, nhưng mà tôi không có trực tiếp dạy nó ở trường. Tuy nhiên thì do là nó mới học lớp 10, 11 gì đó, cho nên về thì tôi cũng kèm cho nó học. Cái nào mà nó không biết, lúc đó tôi dạy bên môn toán, cho nên lúc nào nó không biết thì tôi dạy cho nó. cái ngay cả những cái bữa ăn đầu tiên mà tôi ăn cơm với cái ông cậu chủ nhà đó, cái tôi ngồi trên một cái bàn tròn vậy nè, kế bên cạnh tôi là một cái nồi cơm, ông cậu thì ngồi phía bên kia. Cái lúc đó thì mình đi tới nhà người ta mà, cho nên tôi để ý, lúc đó tôi chắc là tôi do mỗi người thôi, tôi cũng hay để ý. Tôi để ý là ông sửa soạn và miếng cơm cuối cùng, bởi vì mình ăn cơm trong chén mình biết rồi, cho nên ông để chén xuống, đưa chén lên thì mình biết rằng là có một cái miếng cơm cuối cùng, gọi là miếng già cuối cùng đó. Cái kiểu mà tém tém cái đuôi đũa thì mình biết rằng là miếng đây là miếng già cuối cùng. Cái tôi để cái chén, cái đuôi đũa tôi xuống, coi tôi chuẩn bị hai cái tay tôi đón cái, nghĩa là ông vừa để xuống chưa tới bàn là tôi đón cái chén cơm không của ông để mà tôi xới cơm thêm. Khi mà tôi xới cơm thêm tôi đưa cho ông đó, thì lúc bây giờ tôi giật mình. Tôi nhớ rằng hồi đó tới giờ sao mình không có làm cái này đối với ba mình ở nhà. Tôi cũng ăn cơm chung với ba tôi nhiều lần lắm chứ. Nhưng mà lúc đó tôi giật mình, tôi nhớ lại là mình không có làm cái này ở nhà. Tại sao mình làm ở đây cho ông này? Cái lúc đó tôi suy nghĩ. Mà tôi quý Phật tử biết rằng là tôi thuộc về loại cũng hơi thẳng thắn lắm. Và tôi ghét mấy người nịnh lắm. Tôi cũng không chịu nịnh ai đâu. Cho nên tôi nghe mấy cái lời khen là tôi thấy tôi ngại trong lòng. Do đó tôi yêu cầu quý Phật tử trong cái thời pháp của tôi đừng có vỗ tay. Tôi không đồng ý nghe cái câu đó, nghe cái kiểu vỗ tay. Quý Phật tử nghe mà có thấm thì tự mình thấm mình suy gẫm thôi, khỏi vỗ tay. Tôi nghe vỗ tay tôi thấy khó chịu. Cho nên tôi nghe mà ai mà khen tôi khó chịu. Cho nên tôi ghét nịnh lắm. Cái tôi suy nghĩ lúc đó tôi nói mình có nịnh ông này không cả. Cái tôi vội vã tôi bỏ cái đó, không có nịnh đâu. Mình làm như vậy tức là mình biết ơn ổng thôi, bởi vì nhà này mình ở ổng mà. Ổng cho mình ở nhà, ổng cho mình ăn cơm, hoàn toàn không có lấy tiền gì hết. Bà con mà. Thì như vậy do vì cái ơn đó cho nên tôi phải có một cái cử chỉ biểu lộ là mình biết ơn ổng. Thì đây chỉ là một cái sự quan tâm chăm sóc này là thể hiện cái lòng biết ơn thôi. Cái này không phải nịnh. Cái tôi suy nghĩ tiếp, nói, ủa, cái ơn mà ông làm cho mình đâu có lớn lắm đâu. Ông cho mình ở nhà, cho mình ăn cơm, chứ mình cũng dạy kèm cho con ông. Tôi cũng chưa có nói hai cái đó ngang nhau gì, nhưng mà nó cũng bớt bớt được, tôi trả được đúng phần rồi. Nhưng mà nếu mà tôi so sánh một trường hợp khác á, thì cái này không đáng kể. Đó là cái ơn của ba tôi ở nhà, sinh tôi ra, nuôi tôi lớn lên, cho đi ăn học và bây giờ đi dạy học đây. Thì cái ơn của ba tôi cũng lớn hơn cái ơn của các ông cho ở trọ này biết bao nhiêu lần. Mà tại sao với cái ơn lớn đó tôi chưa có thể hiện cái lòng biết ơn như là thể hiện cái lòng biết ơn này. Cho nên tôi nói mình bậy rồi. Cho nên bây giờ về nhà mà nếu mà mình không làm được cái này với ba mình đó, thì đúng là mình làm ông này là mình nịnh ông đó. Còn nếu mà mình làm được với ba mình thì đúng là cái đó là mình thể hiện lòng biết ơn. Cho nên bắt đầu từ sau cái ngày đó tôi về nhà có cái dịp ăn cơm đầu tiên với cha ba tôi. Đầu tiên là sau cái lần đó. Là trước khi ba tôi để cái chén xuống là tôi đưa hai tay tôi bưng cái chén để tôi xới cơm thêm. Cái điều này tôi bắt gặp liền là ba tôi ổng cũng hơi sững lên cái. Ổng thấy lạ. Bây giờ đó giờ nhiều khi ổng đưa vậy mà nhiều khi tôi còn già ráng ráng miếng nữa tôi chưa lấy liền để ổng đưa không hơi lâu lâu nữa là khác à. Có vụ đó không? Đưa để vậy là chứ còn tôi còn ráng ráng tôi già già cái rồi không thẳng tôi để xuống sao. Nhưng mà bây giờ thì chưa đâu là ổng sửa sẵn già miếng chót là tôi để xuống sẵn rồi. Ổng già xong là tôi đưa, chưa kịp ổng đưa là tôi đã đón rồi. Cho nên tôi từ đó tôi mới nghĩ rằng là nhiều khi đó đối với những cái chuyện mà tương đối bình thường trong nhà đó, chúng ta quên đi cái ơn của cha mẹ, ơn của những người thân. Vì chúng ta nghĩ rằng đó là một điều quá tự nhiên. Và chính cái sự mà chúng ta hay quên cái sự có mặt của người thân bên cạnh mình như vậy đó, Thì cái điều này tôi thấy nó có một cái sự liên quan tới cái xúc cảm khi mà chúng ta mất người thân. Khi mà một ngày nào đó, một cái biến cố trong gia đình nó xảy ra là chúng ta mất một người thân, thì bây giờ ta mới giật mình, mới nhớ lại rằng là trong bao nhiêu thời gian qua chúng ta đã bỏ quên cái sự có mặt của người thân bên cạnh mình. Có ở bên đó, nhưng mà quên mất đi. Và bây giờ khi mà chúng ta không còn cơ hội nữa thì chúng ta mới tiếc rẻ cái thời gian. Đáng lẽ bây giờ cho làm lại, mình sẽ quan tâm hơn, mình sẽ chăm sóc cha mẹ mình kỹ hơn, chứ không phải hời hợt như là cái thời gian mình đã làm đâu. Nhưng mà trễ rồi, không còn cơ hội nữa. Cho nên đây là những giọt nước mắt muộn màng. Những cái chuyện mà khóc người thân kiểu đó là giọt nước mắt muộn màng. Vì chúng ta thấy rằng là trong thời gian qua chúng ta quá thờ ơ, chúng ta quá hời hợt, xem thường cái sự có mặt quý báu của người thân bên cạnh mình. Và bây giờ cái quý báu đó không còn nữa. Cho nên nếu mà nghĩ như vậy đó, rồi chẳng những như vậy ta cũng còn nghĩ tới cái ơn, không phải cha mẹ trong đời này, những người trong xã hội trong đời này mà giúp cho chúng ta sống. Và chúng ta còn nghĩ rằng là nhiều đời trước nữa kìa. Mỗi đời như vậy chúng ta thọ ơn cha mẹ của những đời trước, ta thọ ơn của những người mà ở trong cái cộng đồng, trong xã hội mà chúng ta đã sống trong những đời trước. Trải qua vô lượng kiếp như vậy đó, thì biết bao nhiêu gọi là chúng sanh có ơn với mình. Và khi mà chúng ta tác ý đến những cái ơn nghĩa như vậy đó, và chúng ta mong muốn làm sao để đền đáp cái ơn nghĩa như vậy đó. Muốn đền đáp ơn nghĩa như vậy thì phải làm sao quý Phật tử? Làm sao bây giờ để mà đền đáp? Bây giờ nổi cái đền đáp với ơn mẹ, ơn nghĩa của cha mẹ trong đời này và những người mà ở trong cuộc sống này mà nghĩa là có một cái sự hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, thì chúng ta thấy là khó mà đền ơn hết được rồi. Rồi huống chi nói tới những cái cha mẹ trong những đời trước, rồi những cái người mà ở trong cái những chúng sanh ở trong những đời trước mà hỗ trợ của cuộc sống chúng ta. Bởi vì chúng ta sanh ra trong cuộc đời và chúng ta sống và lớn lên đó, cuộc sống chúng ta không phải chỉ nương nhờ cha mẹ không là đủ đâu. Dù cho chúng ta có tiền có bạc, nhưng mà tiền thì không làm cho mình được ấm thân đâu, phải là những người dệt vải, những người thợ may. Tiền thì không làm cho mình no bụng đâu, phải là những người nông dân, những cái người làm ra lúa gạo, những người đầu bếp. Thì tất cả những người đó không phải là cha mẹ của mình, nhưng mà đều là những người ơn để giúp cho cuộc sống của chúng ta được tồn tại, được an lạc, được hạnh phúc. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải biết ơn những người đó, và chúng ta phải làm sao để đền đáp cái ơn của những người đó. Mà nhớ là không phải một đời này, mà từ đây cho tới vô lượng kiếp về trước. Thì muốn như vậy, muốn đền đáp ơn chúng sanh như vậy thì phải làm sao đây? Làm sao bây giờ quý Phật tử? Chỉ có nước là thành Phật độ chúng sanh thôi, phải vậy không? Mà nếu mà như vậy thì cái người nhớ ơn biết ơn như vậy đó, mà có một cái tác ý sâu đậm rộng rãi như vậy đó, thì cái người này nè phải có một cái hoài bão, phải có một cái sự phát tâm. Tâm đó là tâm Bồ Đề, tức là trên cầu thành Phật, dưới độ khắp chúng sanh. Và như vậy cái người nhớ ơn biết ơn như vậy đó thì có cái giá trị cao quý như là một vị Phật xuất hiện. Cái đó mới ngang bằng vị Phật, chứ không phải nhớ ơn biết ơn cái kiểu mà đơn giản mà sơ sài đó là kể như quý báu ngang bằng với một vị Phật đâu, không phải. Nhưng mà nãy giờ tôi nói qua những cái điều đó đó, để tôi muốn nói cái điều này thôi, tức là giáo pháp của Đức Phật vốn để mà thực hành, chứ không phải vốn để mà hiểu biết. Dĩ nhiên muốn thực hành thì phải trải qua một cái giai đoạn hiểu biết để thực hành cho nó đúng. Nhưng mà không phải chỉ hiểu biết không thôi, không phải để thỏa mãn những tri thức để tự hào rằng mình biết giáo pháp Đức Phật. Đây nè, trong bụng nè, một tam tạng giáo điểm trong bụng của tôi nè, dên dên cái mặt lên mà cứ nói như vậy đó, thì như vậy rõ ràng là người này chỉ có cái kiến giải, tức là chỉ có cho nghĩa là chất chứa cho đầy bụng tất cả những kiến thức đó, chứ không thực hành gì hết. Mà không thực hành gì hết thì cái mục tiêu giải thoát cũng không có biết ở đâu mà đến được. Cho nên chính vì vậy mà cái điều quan trọng tôi muốn nhắc lại một lần nữa đó là giáo pháp của Đức Phật vốn để mà thực hành và để đạt được mục tiêu giải thoát, chứ không phải vốn để mà hiểu biết. Cho nên chúng ta càng mong cầu hiểu biết và chúng ta càng hãnh diện tự hào về cái chuyện hiểu biết giáo pháp là coi chừng chúng ta nắm con rắn trật rồi. Chúng ta đang nắm ở đằng thân hay nắm ở đằng đuôi đó, sẽ bị nó cắn đó. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn tác ý rằng giáo pháp của Đức Phật vốn để thực hành, để thành Phật, để hướng tới mục tiêu giải thoát, thì lúc đó chúng ta nắm giáo pháp như là nắm con rắn ở ngay tại cổ của nó. Chắc chắn là chúng ta được an toàn, đạt được mục tiêu. Và bây giờ thì chúng tôi đi vào cái phần chánh, tức là giáo pháp căn bản của Đức Phật là gì? Nó chỉ có ba câu này thôi. Tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, và giữ lòng cho trong sạch. Quý Phật tử nghe quen không? Dễ ợt, phải không? Khó không? Dễ ợt. Đó là sao? Dễ biết, chứ chưa hẳn là dễ làm. Tôi nói dễ ợt là dễ biết đó, chứ không phải là dễ ợt là dễ làm đâu. Có một cái giai thoại về vấn đề khó dễ này. Ở bên Trung Quốc có một cái vị Lý Bạch, là một cái vị quan rất là thông thái và rất là có cái nhân duyên am tường Phật Pháp. Ông quan nó lớn lắm, thông thái lắm, kiến thức rộng rãi lắm, mà sự hiểu biết về Phật Pháp của ổng cũng là rất là huyên thâm. Lần đó ổng có một cái cuộc du hành, đi đến một cái vùng đó gặp một cái vị thiền sư. Ông ngồi ở trên một cái chán ba đó, trên đó ổng lót cây, lót cái chỗ ngồi, cái ông ngồi thiền ở trên đó. Cái vị đó đó do gì hay làm cái chuyện hơi lạ đời với người ta, cho nên lót cái cây trên đó giống như cái ổ quạ vậy. Do đó người ta gọi là ông thiền sư ổ quạ, mà nói theo chữ Hán gọi là ô sào thiền sư. Thì ngài Lý Bạch tới đó đã gặp cái người ngồi dắt dẻo ở trên cái chán ba của cái cây, trên nót cây ngồi. Mà quý Phật tử biết sao mà ông ngồi đó không? Tại không phải muốn lập dị lạ đời cho người ta đâu. Mà quý Phật tử mà ngồi thiền á, hay là ngồi niệm Phật á, thì nó chỉ có hai trở ngại mình thôi. Nếu mà mình vượt qua hai trở ngại đó là mình thành tựu cái việc đó. Đó là hôn trầm và phóng tâm thôi. Phải vậy không? Tức là một cái vọng tưởng, nếu mà không vọng tưởng thì bị hôn trầm, nếu mà không hôn trầm thì coi chừng vọng tưởng. Nếu mà chúng ta dứt được hôn trầm, dứt được vọng tưởng thì tâm chúng ta đạt được vào định đó, nhập định. Chỉ hai cái trở ngại này thôi, không có gì hết. Mà quý Phật tử muốn cho ai mà hôn trầm nhiều, muốn cho mình ngồi cho nó đừng có hôn trầm, muốn không? Ra ngoài ban công ở đồng 1 hay lầu 2 gì đó, ngồi trên lan can, ngồi đó hôn trầm nổi không? Ở đó mà hôn trầm, cái đó là bảo đảm là vọng tưởng thì có vọng tưởng, chứ hôn trầm thì không bao giờ hôn trầm. Thì cái ông Ô Sào Thiền Sư này chắc có lẽ cũng là một phương pháp tu đối trị những nghiệp chướng của mình, hay là sao đó không biết. Ông ngồi trên cái chán ba đó, ngồi trên đó thì bảo đảm có vọng tưởng thì có, chứ hôn trầm chắc không dám. Lúc bây giờ cái ngài Thái Bạch của chúng ta là một vị thông thái và quyên thâm về Phật Pháp, đi ngang qua hỏi: thầy, hòa thượng, sao mà hết chỗ ngồi, sao mà ngồi chỗ nguy hiểm quá vậy nè? Em trên kia ông dòm xuống thấy: dạ thưa ngài, chỗ ngồi của tôi coi vậy cho nó an toàn lắm, chỗ ngài ngồi của ngài mới nguy hiểm. Ông này nghe ông lạ: ủa sao chỗ ngồi mình nguy hiểm? Mình làm quan trong triều mà, trời, chỗ ngồi của mình là vững chãi vô cùng chứ làm sao nguy hiểm. Nên sao, sao mà hòa thượng nói chỗ ngồi tôi nguy hiểm? Nơi ngài ngồi dưới hoàng thượng mà trên bá quan, trên bá tánh, cho nên á, nếu mà hoàng thượng tin dùng á, thì coi như là bá quan không có ưa đâu. Mà dưới này mà bá tánh và bá quan thương ngài thì chưa chắc gì làm vừa lòng hoàng thượng. Hơn nữa cái chỗ của ngoài đó nhiều người người ta thèm thuồng lắm, cho nên cái chỗ ngồi của ngài nó nguy hiểm lắm. Thèm thuồng tức là người ta tìm cách này cách kia để mà người ta gièm pha, để mà người ta tranh đoạt, người ta hại mình để cho mình mất cái ghế đó cho người ta có thể đạt được. Thì cái chỗ ngồi của ngài đúng là nguy hiểm rồi, còn cái chỗ ngồi của tôi là không có ai dòm ngó hết trơn, cho tôi ngồi yên, ngồi đây là an toàn, không ai thèm nữa. Ông Lý Bạch ông nghe nói gì ông thấy có lý, ông thiền sư này có lý, chắc là cũng có đôi chút hiểu biết trong Phật pháp, cho nên ông xoay qua vấn đề Phật pháp. Ông nói ngài nói vậy thì cũng có phần có lý, có cơ sở. Bây giờ xin hỏi ngài câu này là đại ý của Phật pháp là gì? Cái câu này quý Phật tử cũng thường nghe, bởi vì nhiều khi người ta đến với Phật pháp là người ta biết đi đường tắt vô, làm sao tìm những cái căn bản nhất để mà người ta, để mà người ta làm vốn cái đã, rồi từ đó người ta có cái chỗ đặt chân để mà người ta còn đi chỗ này chỗ kia, đi sâu vô trong cái ngôn trường Phật pháp nữa. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư nói rằng là tránh tất cả điều ác, làm tất cả việc điều lành, giữ cho tâm hồn mình được trong sạch, giữ lòng vợ trong sạch. Gặp ông Lý Bạch là một vị mà rằng là thông thái và quyên thâm về Phật pháp mà nói một cái câu như vậy thì quá thường, quá tầm thường. Quý Phật tử đây là chưa có phải bằng ông Lý Bạch chứ nghe cái câu đó thì thấy cũng rất là thường. Phải vậy không? Tránh tất cả điều ác, ê, không biết không lẽ mình tu mình làm ác sao? Làm tất cả điều lành, không làm lành gì chứ làm gì giờ? Giữ lòng cho trong sạch. Thì bây giờ ông Lý Bạch trong đây, ngài nói cái đó, đứa con nít 5-6 tuổi, 6-7 tuổi nó cũng nói được vậy. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư nói rằng là một đứa con nít 7-8 tuổi nó nói được, chứ một ông già 7-80 tuổi chưa làm xong. Phải không? 7-8 tuổi thì nói được rồi, nhưng mà 7-80 tuổi chưa làm xong. Ở đây chúng ta thấy có hai cái, một cái nói với một cái làm. Nói thì 7-8 tuổi nói được rồi, làm thì 7-80 tuổi làm chưa xong. Cho nên đó là một cái điều mà tôi hồi nãy tôi nói cái ý đó, tức là giáo pháp của Đức Phật vốn để mà thực hành, chứ không phải vốn để mà hiểu biết. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe hiểu giáo pháp rồi chúng ta tưởng đâu là xong chuyện, không phải đâu. Làm sao cho chúng ta có thể vận dụng vào trong cái đời sống của mình tu tập, thì điều đó cái giá trị của đạo Phật mới là, mới đạt đến cái giá trị đó. Cho nên ở trong giáo pháp của Đức Phật có hai cái từ này: hiểu biết giáo pháp và thấm nhuần giáo pháp. Hiểu biết nó khác nha, quý Phật tử nghe nói thì chắc là dễ hiểu lắm, nhưng nói tức là hiểu liền. Hiểu biết tức là cạn cợt lắm kìa, mà dễ lắm kìa, không khó đâu. Dĩ nhiên thì đối với một số những cái trình độ căn cơ nào đó thì cũng hơi chậm chậm hiểu một chút, nhưng mà đại đa số nói chung rồi để mà hiểu biết thì không khó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái phương diện thứ hai, tức là thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật, thì nó không phải là hiểu biết đâu. Nghĩa là nó có một cái điều gì đó mà nó ăn sâu vô trong tâm hồn của mình, chứ không phải chỉ ở trên cái chuyện đầu mâu chốt lưỡi. Hiểu biết thì chúng ta có thể biết rồi, chúng ta có thể trình bày ba qua gì đó, khua môi múa mép gì đó cũng được, dễ, chuyện đó không khó đâu. Nhưng mà làm sao cho nó thấm vô trong tâm hồn của mình để thành một cái vốn liếng mà trong cuộc sống của mình sống được, thì cái này mới là cái chuyện cần thiết để chúng ta quan tâm. Đấy. Cho nên hôm nay tuy là trong giảng đường của chúng ta sẽ đàm luận về chánh pháp thôi, thì ở đây chúng ta chỉ làm một cái việc dễ thôi, tức là làm sao cho chúng ta có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Tôi thì tôi làm tôi dở, cho nên tôi dành mấy cái chuyện dễ tôi làm, tức là tôi có thể làm cho quý Phật tử cố gắng hết sức mình cho quý Phật tử hiểu được chánh pháp. Còn cái phần khó hơn là quý Phật tử phải tự làm, tức là mình phải làm sao cho mình thấm nhuần cái chánh pháp đó. Tôi không thể làm cho quý Phật tử thấm nhuần được đâu. Tôi có thể làm cho quý Phật tử hiểu biết giáo pháp, ráng cố gắng hết sức mình đó, thì được phần nào hay phần đó. Nhưng mà chỉ có bên cái phương diện là hiểu biết giáo pháp thôi, giúp cho hỗ trợ cho quý Phật tử phần nào để quý Phật tử có những cái phương tiện hiểu biết giáo pháp. Nhưng mà qua tới cái độ thấm nhuần giáo pháp thì tôi chịu thua. Cái này là mạnh ai nó về, tùy theo mình có mức độ mình suy tư rồi mình áp dụng vào trong đời sống của mình làm thử. Cái này tôi chỉ có thể trao qua quý Phật tử một cái cuốn sách dạy nấu ăn thôi. Còn quý Phật tử về mà cái món nào ngon món nào dở là cái chuyện quý Phật tử làm. Thế cái này là một quyển sách nấu ăn, đây trao tay vậy thôi. Nhớ vậy nghe, chứ không phải tới đây như vậy là xong. Không phải là chúng ta nhận cuốn sách đó ăn về cất trong tủ gọi là xong rồi đó. Trời ơi, mấy cái này tôi biết hết. Nhưng mà mai mốt rồi có bữa tiệc nào đem ra nữa, khách người ta dự một lần rồi đó, mai mốt là không ai tới dự hết. Thì như vậy đó, bây giờ chúng ta nói cái vụ này thôi nha, nói cái vụ cuốn sách nấu ăn thôi. Bây giờ đó, thì nói tránh tất cả điều ác. Dĩ nhiên thì cái nào cũng vậy, giống như cái nãy tôi nói về lòng nhớ ơn, biết ơn, quý Phật tử, khi mà chúng ta phân tích ra mới thấy rằng là không đơn giản để gọi rằng ta là người biết ơn, ta là người nhớ ơn. Khi mà mình hiểu một cách sơ sài á, cạn cợt á, thì mình cũng có thể dám nhận rằng tôi nhớ ơn, tôi là người nhớ ơn, tôi không phủ nhận. Ai nói tôi là người nhớ ơn là tôi làm thinh, tôi nhận liền. Chứ tôi không có dám nói, tôi dám nhận cái đó. Tôi không nói đâu, tôi nhận liền. Nhưng mà khi mà suy gẫm kỹ ra đó, thì cái chuyện mà mình là người nhớ ơn, biết ơn đó, mình thấy nhiều khi mình chưa xứng đáng. Những cái điều mà chúng ta thọ lãnh từ cha mẹ, chúng ta chưa có biết một cách rõ nét. Chưa nói tới những cái chuyện mà ơn nghĩa của cha mẹ trong đời trước, rồi ơn nghĩa của những người. Nhiều khi lấy ví dụ như vậy nè, quý Phật tử nghĩ rằng là mình lên chiếc xe, mình bỏ tiền ra mua cái vé xe, mình ngồi đó, xe nó tới chỗ, tài xế ngừng xuống cho tôi xuống coi, rồi ngừng xuống xuống, không nghĩ tới một chỗ biết ơn nữa. Mà nhiều khi người ta ăn hơi mắc một chút nữa, bị gì cái chuyến này là chuyến chót, nó ăn hơi khác hơn giá bình thường, bắt đầu chúng ta lầm bầm lợi dụng thời cơ, chuyến chót cái ăn mắc người ta, hay là gần Tết thì lên giá. Chúng ta nhiều khi vậy, rõ ràng như vậy đâu có nhớ ơn biết ơn gì đâu. Giả sử như chúng ta đi đâu đó mà chiều nay phải về chuyến xe này, chuyến xe chót rồi, nếu mà người ta nói ai về chê bắt phải không, rồi thôi chê bắt thôi khỏi, đứng đó đi rồi xe nó chạy thì mình có về nhà được không? Hay là mình, nếu mà cái chuyện mình cần phải về nhà để nghỉ ngơi, để bảo vệ sức khỏe, để mà đoàn tụ với gia đình trong không khí ấm áp của buổi tối như vậy đó, thì giá mắc hơn chút nữa là mình còn mong cầu mình được cái giây phút đó, mình được cái cơ hội đó, nghĩa là trả tiền mắc còn phải cảm ơn người ta nữa. Chứ không có người ta, dù cho mình có số tiền nhiều hơn cái này, chứ cũng ở bờ ở bụi cho đêm nay làm gì được về nhà ấm áp. Như vậy khi mà chúng ta có một cái quan hệ của xã hội một cách sòng phẳng đó, và chúng ta nghĩ rằng không cần cái gì ơn, tại vì tôi trả tiền chứ bộ tôi đi quá gian sao, mấy cái người đó tức là không biết ơn chút nào. Chúng ta trả tiền sòng phẳng mà chúng ta vẫn phải cảm ơn. Rồi mai mốt quý Phật tử có bệnh đi bác sĩ khám, ít có ông bác sĩ nào mà khám mà miễn phí cho mình đâu. Tới cái phòng khám thì mình khám xong mình trả tiền cho người ta, phải vậy không? Nhưng mà đâu có phải vì cái tính cách sòng phẳng đó mà mình nói tôi khám bệnh tôi cũng trả tiền đàng hoàng, ơn nghĩa gì? Cũng phải cảm ơn. Chứ nếu không thì dù cho mình có tiền bao nhiêu đó, chứ mình cũng làm sao mình có thể hóa giải những cái cảm thọ mệt mỏi, nhức nhối, đau đớn của mình. Mà nhờ bác sĩ này cho thuốc mình hết cái đó. Như vậy thì mình trả tiền bác sĩ, mình vẫn phải cảm ơn bác sĩ. Mình trả tiền ông xe đưa mình đi, mình cũng phải cảm ơn người ta. Thậm chí một cái điều này rất là quan trọng nữa. Mình trả tiền học phí cho con mình, đâu có nghĩa là nói tôi trả tiền học phí đàng hoàng, tôi không cần cảm ơn mấy ông thầy giáo này. Nói vậy nghe được không? Trả tiền thì trả tiền chứ, những người này nó làm cho con mình được có những cái nghĩa là kiến thức để đi vào trong cuộc đời, thì chúng ta cũng mang cái ơn của thầy. Như vậy thì rõ ràng là nhiều khi đó chúng ta chưa có nghĩ thấu đáo về cái ơn. Cho nên chính vì vậy mà tôi trở lại cái chuyện của mình nói là tránh tất cả điều ác đơn giản. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích chi ly thì tránh điều ác không đơn giản chút nào. Quý Phật tử thấy tránh điều ác dễ không? Dễ không? Khó thì phải nói làm sao khó chứ. Tôi thì thường thường tôi làm việc với pháp hội, tôi muốn là có một cái sự trao đổi cho thoải mái, nghe một chiều rồi. Quý Phật tử thấy tránh điều ác dễ không? Dễ hay khó? Tại sao khó? Vậy làm điều ác dễ sao? Tránh điều ác thì dễ thôi, có gì khó? Mình thấy biết cái chuyện đó ác thì mình không làm thôi, có gì đâu mà khó. Ai suối biểu mình làm, ai áp lực gì mình làm, đâu có ai giơ cây búa cây roi lên á, mày làm điều ác, đâu có ai làm vậy đâu. Nhưng mà quý Phật tử đi ra ngoài đường á, mình đi ngang mình thấy tờ giấy 500 ai rớt đó. Có một số trường hợp á, trình độ tùy theo cái phước báo của mình nó có khác nhau. Có số người thì bước đi không được, phải lượm lên cho nó, trời ơi tiền bạc ai bỏ mà vậy đó, mình phải lượm chứ, bỏ đâu mà uổng vậy. Nhưng mà có một số người khác, người ta tu tập á, tâm không tham của mình đã cao hơn, của phi nghĩa thôi, không phải của mình thôi mình không lấy. Cho nên nếu mà mình có lấy đi nữa thì tôi lượm cái, tôi đem lại chỗ nào đó, phòng công an hay gì đó, tôi đưa cho người ta, trình báo cho người ta biết rằng cái này là tôi lượm, không phải của tôi, coi có ai đánh rớt gì đó trả cho người ta, hoặc là một cái bóp gì đó, chứ không phải một tờ giấy tiền. Bây giờ tôi nói cái vụ cái bóp đi. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử đi ra ngoài đường gặp ai đó rớt cái bóp, mình chưa khởi tâm gì hết, khi mình lượm cái bóp, chưa khởi tâm gì hết, lật cái bóp ra coi, chưa khởi tâm gì hết, thấy cái bóp đó có 20-30 ngàn à, có cái giấy chứng minh nhân dân, thì khởi tâm đem trả, phải vậy không? Đem ra coi công an người ta đó, người ta hoặc là thông tin văn hóa gì, người ta kêu lên coi cái ai, ông nào là Nguyễn Văn E gì đó, trong chứng minh nhân dân gì nè, quê quán ở đâu đó, đánh rơi một cái bóp trên đoạn đường nào đó trả cho người ta. Bây giờ trở lại, lượm được cái bóp, chưa khởi tâm gì hết, mở cái bóp ra coi, chưa khởi tâm gì hết, thấy cái bóp có một cọc giấy 100 đô dày bịch như vậy nè, và một cái chứng minh nhân dân, khởi tâm gì? Dĩ nhiên không phải đô la âm phủ nghe, đô la thiệt tình đó. Thì như vậy chúng ta có làm giống như trường hợp cái bóp có 20-30 ngàn trước không? Coi bộ hơi suy nghĩ. Đây là cái điều mà chúng tôi muốn nói rằng là tránh tất cả điều ác hơi bị khó. Dĩ nhiên cái điều ác mà nó nhỏ nhỏ như là cái bóp mà chứa 20-30 ngàn, trời, cái điều đó tôi biết là cái điều mà mình lấy mà mình không có tri hô lên, mình không trả lời người ta là một điều ác. Cho nên tôi không làm điều ác này, tôi trả lời cho người ta. Nhưng mà trong bóp đó một con cọc đô la dày, tôi biết rằng tôi lấy luôn mà tôi không đưa cho người khác, không có tri hô lên ra trả người ta, là một điều ác. Hồi nãy điều ác là tôi la hơi bự bự một chút, bây giờ là một điều ác, không biết mình có nên tránh không cả. Thấy không? Đây là một điều phải suy nghĩ rồi đó. Cho nên tránh tất cả điều ác không phải dễ. Phải vậy không quý Phật tử? Bởi vì cái điều ác này nhiều khi nó mang tới cho mình một cái lợi tức thời. Tức là lợi tức thời. Đó là tại vì tôi nói theo cái tâm lý chung của chúng ta đây đó là đối với thế gian này chúng ta chưa có thoát khỏi cái sợi dây trói buộc của lợi. Chưa nói tới danh, chưa nói tới gì khác nữa, lợi thôi. Là chúng ta chưa thoát khỏi cái sợi dây trói buộc của lợi. Nếu mà cái sợi dây đó không trói buộc của mình, dù cho một cọc bao nhiêu đi nữa, tôi đem trả vì cái này không phải của tôi. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tránh được cái ác này. Tức là chúng ta không bị trói buộc, chúng ta mới tránh được. Còn bị trói buộc là nó làm cho chúng ta mất tự do, không tránh được cái này. Rồi, đó là đơn giản vậy đó. Cho nên quý Phật tử thấy coi chừng nha. Có những cái, ở trong cái mấy Phật tử, trong cái nghi thức tụng niệm của mấy Phật tử bên hệ phái khất sĩ, có cái phần sám hối đó. Có cái phần sám hối đó, tức là tôi không có nhớ rõ nha, nhưng mà tôi nghe Phật tử tụng là bởi yếu lòng chẳng cưỡng được tâm. Tức là khi chúng ta gây tạo những cái nghiệp chướng tội nghiệp đó, là không phải chúng ta không biết, nhưng mà là cái tâm của mình yếu, mình không có cưỡng được,